thứ 11 của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Những quả chuông nhà thờ Lộ Đức đồng loạt vang lên lúc 11 giờ trưa, ngày 17 tháng 11 năm 1858. Các hàng rào bằng ván gỗ dựng trước cửa hang Masabien bị tháo gỡ. Chính quyền các cấp không ngăn cản giám mục Tape tiến hành điều tra vấn đề hết sức nhạy cảm của thị trấn Lộ Đức nữa. Tất cả mọi điều kiện giám mục yêu cầu đều được thỏa mãn đầy đủ từng chữ. Công việc sửa soạn cho tòa điều tra đã thực hiện xong. Ủy ban điều tra khởi sự bằng một nghi thức trang nghiêm bên trong thánh đường Phêrô Lộ Đức. Tất cả bạn học cùng trường với Bernadette đều có mặt. Jean Abadi dẫn đầu. Hàng xóm của gia đình ở nhà Ca Chốt cũng được mời và hiện diện đầy đủ. Toàn bộ gia đình Subiru, ông Buriat, bà Buhuhot rạng rỡ với đứa con trên tay. Dĩ nhiên các dì Castorot, mẹ đỡ đầu Bernadette. Có tiếng xì xào thắc mắc bay qua các hàng ghế dài. Bé gái Bernadette ở đâu? Cuối cùng người ta khám phá ra cô và cha mẹ ngồi ở hàng ghế chót cùng với các giáo hữu không tên. Bà Mille dang rộng cánh tay, ao ước được đón Bernadette. Cô gái được đặt ngồi bên cạnh người bảo trợ đầu tiên của mình. Bà Mille khóc ròng vì vui mừng. Nhưng cảm xúc của Bernadette lại không được no thỏa như vậy. Lòng cô lo sợ các chức sắc tôn giáo, họ sẽ hành hạ cô không kém tàn nhẫn. Trước khi ông Giacome, ông Dutour và chính quyền đã quấy nhiễu cô mấy tháng trời với những câu chất vấn như vậy, cô đã thấm mệt, thực sự cô muốn được yên thân. Bây giờ lại đến nhà thờ với những bộ mặt đáng sợ hơn. Nào là linh mục, tu sĩ, tiến sĩ luật, thần học gia, với những thắc mắc vụn vặt tới vô tận, tất cả những sợ hãi đó để làm chi? Sau nghi thức khai màn, nghỉ xả hơi, phiên họp khoáng đại đầu tiên diễn ra tại văn phòng nhà xứ Lộ Đức. 20 nhân vật trong ủy ban, gồm linh mục, giáo dân, ngồi thành vòng bán nguyệt chung quanh một chiếc bàn lớn. Các nhân chứng ngồi trên nhiều hàng ghế dài, tựa vào tường. Người đầu tiên ủy ban gọi ra là Bernadette, không phải như nhân chứng, mà là như một bị cáo. Cô gái phải kể đi kể lại cùng một câu chuyện để ủy ban thấy có thiếu sót tí nào không. Cô bé kiên nhẫn kể với phong cách hết sức từ tốn, tuy khô khan nhưng sống động, tưởng chừng như chiến đấu chống lại tòa án để được sống còn, đôi khi phải ngưng giữa dòng để các nhân chứng khác xác nhận hay sửa chữa lại các chi tiết thiếu sót. Theo thói thường, trí nhớ của các học sinh thường gặp thất bại vì các em hay quên các điều vụn vặt. Họ chỉ nhớ được các nét chính, nhưng đối với Bernadette, một chi tiết nhỏ nhất cũng không bị bỏ quên. Mọi biến cố đều đầy đủ cả. Trí khôn ngoại thường của cô gái là khí giới mạnh mẽ nhất, khiến ủy ban điều tra phải điêu đứng. Một kinh sĩ nhà thờ chánh tòa Tabe là linh mục Nogavo, muốn biết bí mật bà lạ trao là gì. Bernadette trả lời,
thưa cha, nếu con nói ra cho cha hay, thì đâu còn là bí mật nữa.
Một vị khác nói,
tôi chẳng thể hiểu được yêu cầu của bà khách lạ đòi hỏi cô làm điều ghê tởm, ăn cỏ dại, mà bắt người ta hành xử như con vật.
Bernadette bình tĩnh trả lời,
thưa cha, khi người ta ăn rau xà lách, người ta có là con vật không ạ?
Những người trong ủy ban nhìn nhau cười ngạc nhiên, và đôi mắt nghiêm túc của cô gái xua tan mọi nghi ngờ rằng cô bé hỗn xược.
Giữa các phép lạ và sự chuẩn nhận của giáo quyền, giám mục Tabe, đức cha Bertrand Xavier Lawrence, tìm ra một phương pháp cực kỳ hữu hiệu để biết sự thật. Đó là thời gian. Ngài hy vọng rằng khoảng một năm nữa thì các thị kiến và những cuộc lành bệnh ở Masabien chỉ còn là kỷ niệm phai mờ, không có những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Ngài quyết định rằng ủy ban điều tra không nên vội vàng. Ngài cho họ 4 năm để làm việc. Tuy nhiên, các trường hợp khỏi bệnh đặc biệt ngày càng nhiều và kéo dài gần như vô tận.
ban y tế của ủy ban tra xét tỉ mỉ từng ca một và phải viết phúc trình kết quả lên tòa giám mục. Ngài đích thân phân chia chúng thành ba loại. Loại thứ nhất, các sự lành bệnh ngoạn mục, khoa học y dược không giải nghĩa được, nhưng chắc chắn là phép lạ. Loại thứ hai, những ca khỏi bệnh mà ủy ban y tế sẵn sàng đồng thuận xác nhận có khả năng là phép lạ. Thí dụ khối u sau khi đã dùng nước suối chữa trị, tự dưng xẹp xuống hoặc biến mất vì được chữa lành nhanh chóng trong vài ngày. Giám mục không muốn vội vàng áp đặt căn bản cho các kết luận chỉ trên các trường hợp khỏi bệnh như vậy mà thôi. Bởi lẽ trong tương lai khoa học tiến bộ, người ta có thể tìm ra nguyên nhân tự nhiên của các sự khỏi bệnh bất ngờ đó. Trong các trường hợp lành bệnh, ngài chỉ chuẩn nhận trường hợp thứ ba, tức khỏi bệnh tức thời, nhanh như chớp và không sao giải thích được. Ví dụ con mắt mù hoàn toàn trong giây lát được xem thấy, hoặc cơ bắp teo lại không đi được, lập tức trở lại bình thường. Chỉ lúc ấy và chỉ như vậy giám mục mới hết nghi ngờ, chịu nhượng bộ là phép lạ. Tính chung có 15 trường hợp khỏi bệnh tức thời, đáp ứng yêu cầu của giám mục. Một trong các trường hợp đó là của cô gái 16 tuổi, mang tên Mary Morkow. Cô này tự dưng mắc chứng bệnh nan y về mắt. Chuyên gia mắt nổi tiếng khám xét thì thấy võng mạc hai mắt bị bong ra. Chắc chắn sẽ dẫn đến mù lòa hoàn toàn. Ông tiên đoán chẳng bao lâu nữa, cô gái sẽ không thấy đường mà đi. Cha mẹ quá lo lắng giúp con chiến đấu với căn bệnh. Và Mary đêm ngày đau đớn với nhiều lối chữa trị khác nhau. Cuối cùng khi nghe về lộ đức, ông mò cầu mang gia đình đến hàng Masabian. Người ta lấy một chiếc khăn thấm nước mạch đắp lên mặt cô gái. Khi lấy khăn ra, cô bé thét lên một tiếng xé không khí. Những người chung quanh nghe thấy không thể quên được tiếng thét đó. Cô gái có thể xem thấy rõ ràng, ngay cả khả năng đọc sách.
Trường hợp thứ hai liên quan đến cậu bé trai tên là Jean Lacassagu, 12 tuổi. Cậu mắc một bệnh lạ và rất hiếm, ngày nay gọi là điệu nhảy thánh vitus. Đó là bệnh chân tay co quắp run rẩy. Cổ bệnh nhân sưng to lấp hết cuống họng, dần dần không thể nuốt được nữa và cũng không thể nhét thức ăn vào dạ dày. Các bác sĩ và y tá giỏi tìm cách chữa trị, nhưng vẫn thất bại. Em chỉ còn nằm chờ chết. Em chỉ còn là một cái bóng mờ gầy guộc, da bọc xương. Ông Roger Lacassagu ôm con đến hang lộ đức. Trong cơn hấp hối, Jean chỉ nuốt được vài giọt nước hứng từ mạch Masabian. Dần dần chừng một ly, từng giọt. Tiếp đến người cha đưa cho con một cái bánh bích quy nhỏ, mềm, và nói,
nào ăn đi con.
Jean nhai từng miếng và nuốt như những đứa trẻ bình thường. Ông Lacassagu cào liêng khiêng, lăn ra trên mặt đất, lộn qua lộn lại như gã say rượu, thở hổn hển, nói không ra hơi.
Jean ăn được rồi, Jean ăn được rồi.
Những người đứng chứng kiến bật lên khóc, Jean tiếp tục ăn hết miếng bánh. Đôi má dần nổi lên màu hồng, Jean khỏi bệnh tức khắc. Hàng trăm trường hợp lành bệnh không thể hiểu được, nhưng chậm hơn, hàng vạn người đổ xô đến lộ đức xin ơn được sống an lành. Nhưng mạch suối chữa bệnh rất thất thường, đúng như tính nết mà khách lạ vậy. Không ai có thể đoán trước được đường lối mạch suối ban ơn.
Bernadette sống hồn nhiên trong gia đình và không nghĩ mình có chi liên quan đến những dòng người hàng ngày tiến tới lộ đức và các phép lạ xảy ra ở hang Masabian. Cô gái không khám phá ra mạch nước. Bà khách lạ đã ban nó cho thế giới. Thiên hạ ca tụng cô về mạch suối là điều tức cười. Sự kiện giống như cảm ơn người đưa thư báo tin lãnh số tiền lớn thay vì cảm ơn người gửi tiền. Người ta xô nhau ngăn cản lối cô đi. Quỳ phập xuống chạm đến gấu quần, mép áo của cô bé. Nhất là vào những ngày giờ xảy ra phép lạ chữa bệnh tại hang đá. Một phụ nữ cứ lẽo đẽo theo sau ở đường phố khóc lóc.
Ôi Bernadette! Ôi Bernadette, người được Thiên Chúa tuyển chọn, em là vị thánh.
Cô gái quay lại, đôi mắt sáng quắc lên, kêu lớn, lạy Thiên Chúa nhân lành, nhưng bà ngớ ngẩn quá. Cuộc sống chờ đợi nơi trần gian dài quá và đồng điệu. Ngày này qua ngày khác, cô gái khắc khoải trông mong được gặp lại bà lạ, giống như trước kia cô phải sống tạm bợ giữa hai lần gặp mặt. nhưng nay thời gian xem ra vĩnh viễn. Bernadette biết chắc chắn bà lạ không khi nào trở lại trái đất này nữa. Cô phải ra đi gặp bà, lòng khắc khoải mong chờ không bao giờ nguôi. Sự gặp gỡ bất ngờ với bà lạ đẹp tuyệt trần in dấu ấn sâu đậm trên vóc dáng Bernadette. Một vẻ thanh cao luôn chiếu tỏa trên gương mặt. Trước kia gương mặt cô tròn bầu như của một đứa trẻ, bây giờ trở thành trái son. Dưới phần trán gọn gàng là đôi mắt đen to hơn. Cô bé ốm yếu ở lứa tuổi 14, nhưng bây giờ 16 tuổi đẹp lộng lẫy. Đôi khi Bernadette sống giữa gia đình với cha mẹ và các em, lúc khác ở nhà thương trong cái phòng nhỏ xíu quét vôi vẫn dành cho cô từ lần gặp gỡ cuối cùng. Như lúc này chính giám mục địa phận truyền lệnh, bởi lẽ có những lúc khách tò mò đến viếng thăm, đông quá, gian nhà ca chốt nhỏ bé không chứa hết bầu không khí, trở nên ngột ngạt khó chịu. Có một lần, thầy giáo trường nhà nước miền đó chế nhạo Bernadette. Đáng lẽ bà lạ phải dạy cô em nói tiếng Pháp chuẩn hơn. Cô gái ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười trả lời. Đó là điều khác biệt giữa bà và thầy. Bà cố gắng nói tiếng địa phương của chúng ta. Đôi lúc con thấy khó khăn cho bà, nhưng miễn làm sao con hiểu được bà dễ dàng hơn. Còn chưa học tiếng Pháp chuẩn mực. Gia đình Subiru vẫn tiếp tục sống ở gian nhà Kachut. Nhưng cậu Saju cho thêm một căn phòng nữa, vì thường xuyên đông khách. Năm thứ tư của Ủy ban Điều tra, Maria Subiru kết hôn với một nông dân làng bên cạnh. Anh ta hiền lành như đếm. Trong đám cưới, Bernadette hớn hở vui mừng nhưng với thái độ bàng quan của một người họ xa, đến dự rồi phải về ngay vì bận việc, đường xá thì xa. Jean Abadi rời Lộ Đức đi nhận việc làm ở Bordeaux. Việc của cô ta là coi sóc các phòng của một dinh thự, các bạn bè cùng trường và là các nhân chứng nhỏ tuổi đầu tiên cũng lần lượt phân tán, mỗi đứa một nẻo. Khi người đầy tớ của bà Millet từ trần, Bernadette xin được thay chỗ, linh mục chánh xứ Peramale phản đối.
Còn có tin bà khách lạ muốn con đi làm việc đó không?
Bernadette nhìn cha xứ giấu nét cười. Con rất vui mừng nếu ngày nào đó bà lạ nhận con làm đầy tớ cho bà. Linh mục chánh xứ hỏi.
Vậy ra con đã ký giao kèo với bà ta?
Bernadette buồn rầu trả lời. Bà chẳng bao giờ nhận con vụng về quá.
Vào cuối năm thứ tư, cha sở Peramali cho tìm Bernadette. Ở gia đình ca chốt thời tiết lạnh buốt, nhưng trong văn phòng cha xứ ấm áp dễ chịu lạ thường. Trong lò sưởi sang trọng, những ngọn lửa nổ tanh tách từ những khúc gỗ lớn. Bernadette toàn thân cóng bút, từ ngoài trời giá rét bước vào. Ngay cả mùa đông cao độ, cô gái cũng chỉ có chiếc áo choàng ngắn như lệ thường quanh năm. Cha chánh xứ buông lời nhận xét khi Bernadette vừa bước chân vào, rồi ngài đặt một chiếc ghế bên lò sưởi và rót chút rượu mạnh vào cái ly nhỏ xíu. Con lớn quá rồi, con đã có ý tưởng rõ ràng về công việc ủy ban điều tra làm chưa? Bernadette lễ phép thưa.
Thưa cha chánh xứ, người ta đã xét nghiệm mọi trường hợp khỏi bệnh.
Cha sở chậm rãi lau thật sạch cái tẩu thuốc lá. Nhưng về phần con có nghĩ rằng mình chẳng là thành phần của ban điều tra không? Bernadette trả lời bằng giọng run run nhưng trong trẻo.
Thưa cha, con đã trả lời mọi thắc mắc. Con hy vọng con chẳng còn chi liên quan đến ủy ban nữa.
Cha chánh xứ thở dài. Bernadette này, con đừng nên giả vờ rốt nát. Bà lạ đã chọn con trong các trẻ. Bà lạ bảo con khơi mạch nước từ mặt đất. Con mạch lạ lùng chữa nhiều bệnh nhân. Bà lạ trao cho con một bí mật, lại còn nói cho con biết tên bà. Con là trung tâm của câu chuyện thế kỷ. Con có tin thật mình có thể nói, tôi chẳng can dự gì, tôi đã làm tròn phận sự của tôi, xin để cho tôi yên. Bernadette nói mặt tai tái.
Nhưng thưa cha, con đã làm hết phần của con rồi.
Cha chánh xứ kiêm hạt trưởng, hai tay vần thò vào túi áo cho ấm. Lúc này bật ngón tay trỏ ra chỉ. Bernadette, con nghe kỹ đây. Ủy ban đã hoàn tất bản phúc trình quan trọng, xác nhận rằng con có khả năng được trời cao tuyển chọn. Đức Giám mục đã ký vào bản tường trình và sẽ gửi sang Roma cho Đức Thánh Cha và những người khôn ngoan vĩ đại nhất của giáo hội. Còn sẽ bị theo dõi và canh chừng nghiêm ngặt trong nhiều năm. Rồi thì... Cha Piramali ngưng bặt, mặt đỏ gay vì xấu hổ bởi những điều sắp nói ra. Ta không bao giờ tin rằng Thiên Chúa lại chọn ta để công bố những lời này với con. Bernadette Subiru đang ngồi trước mặt ta đây. Đứa con gái bé bỏng đã từng bị ta đe dọa, lấy chổi đuổi ra khỏi nhà xứ. Con sẽ được thiên hạ nhớ đến rất lâu sau khi tất cả người khác, những người hiện còn sống trong xứ đạo này, đã qua đời và bị quên lãng. Bernadette thấu hiểu những lời cha xứ nói, mặt tái mét như người đã chết. Cô đứng phắt dậy, vừa cố lấy hơi thở, vừa khóc sụt sùi.
Thưa cha, điều cha nói thật dễ sợ, con chẳng muốn như thế. Không, con không muốn đâu.
Linh Mục Hạt Trưởng an ủi. Cha hiểu, nhưng chẳng làm sao tránh khỏi. Ngài đứng dậy đi đi lại lại trong gian phòng. Căn phòng hoàn toàn yên lặng, ngoại trừ tiếng nổ lách tách của ngọn lửa và tiếng nức nở của cô gái. Cuối cùng cha xứ đứng lại, quay mặt nhìn cô gái mới lớn. Các dì Phước ở nhà thương có tử tế lắm không? Bernadette lắp bắp.
Thưa cha, các dì ngọt ngào lắm.
Con có tưởng tượng một ngày nào đó con sẽ là một trong các dì không? Đức Giám mục đã tuyên bố với các cha trong địa phận. Bernadette là một bông hoa quý báu. Chúng ta có bổn phận chăm sóc bông hoa ấy. Con đã thấy chứ, Bernadette?
Cô gái cúi đầu không trả lời. Linh mục tiếp.
Đã lâu lắm rồi. Ta nói với con đang chơi với lửa. Ôi, Bernadette! Nhưng không phải lỗi ở con. Bà khách lạ của con là lửa bởi trời. Bà đã nâng con lên cao hơn hết mọi người. Thiên đàng đã chọn con. Lúc này, con chẳng thể làm gì khác ngoài việc chọn thiên đàng với tất cả linh hồn con. Có phải thế không?
Sau một hồi khá lâu suy nghĩ, Bernadette thở dài. Vâng, thưa cha, điều đó hoàn toàn đúng. Linh mục Piramale thay đổi giọng nói đều đều.
Một trong những ngày tới đây, Đức Giám mục Giáo phận Neuve sẽ hỏi con một vài điều cần thiết. Con sẽ cho ngài biết chính xác ý muốn con thế nào. Nhà mẹ dòng Neuve mà con đã từng biết các gì, tọa lạc trong địa phận của ngài, kỷ luật của dòng rất tốt, cao thượng và dấn thân vào đời sống thực tế.
Bernadette đã lấy lại bình tĩnh, không còn xúc động nhiều nữa. Hai con mắt không rời linh mục chánh xứ. Ngài tiếp.
Còn một điều nữa cha cần phải cho con hay. Cha biết hoàn cảnh của gia đình con. Nó đang đè nặng trên trái tim con. Được, cha sẽ tìm cách giúp đỡ. Cha hứa. Cha mẹ con sẽ có một nhà máy xay lúa mới. Gia đình con sẽ đến ở đó.
Nói xong, ngài đưa bàn tay to lớn ra. Bàn tay nhỏ bé của Bernadette biến mất trong bàn tay ngài. Đột nhiên, Bernadette cúi xuống hôn tay linh mục chánh xứ. Linh mục chánh xứ hắng giọng lẩm bẩm.
Tốt, đó là tất cả. Gượng đã, còn điều này. Ta đặt hết tin tưởng vào con, nhưng ta không thể thắng nổi nỗi nghi ngờ về một chi tiết nhỏ. Đó là mấy chữ đầu thai vô nhiễm nguyên tội. Mấy chữ đó nghe như một thần học gia nào đã nói với con, chứ không phải là bà khách lạ yêu dấu của con. Bây giờ, xin con hãy lục lọi trong trí khôn xem con đã nghe nó ở đâu. Nếu con nhớ được ai khác nói cho con nghe, nếu con nhớ hình như bà lạ nói như vậy, chứ không đích xác bà ta nói, nếu con chỉ rút lại điểm này thôi, bản phúc trình về tính chất bà lạ sẽ thay đổi, không còn dám xác quyết mạnh mẽ như hiện giờ nữa. Bản điều tra sẽ được viết lại hoàn toàn. Con có hiểu ý ta không? Nếu đúng như cha dự kiến, thì con sẽ đi tạm trú ở đâu đó kín đáo, sống bình thường ít lâu, rồi trở về gia đình. Con cần thời gian để suy nghĩ không?
Bernadette thưa lại với cha xứ. Thưa cha, con chẳng cần thời gian suy nghĩ. Con không hề nói dối cha. Rồi Bernadette nhìn cha xứ mỉm cười. Con cũng chẳng cần chỗ nào kín đáo để ẩn mình. Đức cha Lawrence, giám mục địa phận Tabea, là người yếm thế rõ ràng nhất trong các kẻ chống đối vụ việc Masabian, cuối cùng đã bị đánh bại. Ngài nhận bộ tất cả bằng chứng khỏi bệnh kỳ lạ ở mạch nước Masabian, những bằng chứng y học và lý trí loài người chịu đầu hàng, không làm thế nào giải nghĩa nổi. Vô số những bệnh nghiêm trọng đủ loại đều được chữa lành nhờ cùng phương pháp duy nhất là nước suối Masabian. Có nhiều trường hợp khỏi bệnh tức thời trước mặt nhiều nhân chứng, ngay cả với những căn bệnh kéo dài lâu ngày, lâu tháng vẫn được ân lạ mà qua khỏi. Chứng cớ các người còn lương tri tốt lành không thể phủ nhận, cho nên giám mục Taber đã dựa vào những thực tế đó mà ban hành một lá thư luân lưu. Trong thư, ngài bị bắt buộc phải chấp nhận tính siêu nhiên của các tị kiến Bernadette đã trông thấy và các ca khỏi bệnh tại Lộ Đức. Tuy nhiên, trong lá thư ngài vẫn còn dè dặt để quyền tài phán cho Đức Giáo Hoàng ở Roma. Công việc trước mắt của ngài là kêu gọi lòng hảo tâm của thiện nam tín nữ khắp địa phận và các ân nhân giúp ngài thực hiện ý muốn của bà lạ, xây dựng một nhà nguyện. Lại một phép lạ khác xảy ra. Trong vòng vài tuần lễ, hơn 2 triệu Phật lăng tiền Pháp đã chạy vào tòa giám mục, không phải chỉ trong giáo phận mà từ mọi nơi trên khắp hành tinh mà người ta biết đến chuyện hang Masabian ở Lộ Đức. Phần lớn những món tiền này là từ giới lao động nghèo khổ. Sau nhiều ngày thương lượng, linh mục chánh xứ Lộ Đức, Dominic Marie Peramale và hội đồng huyện thị Lộ Đức, đứng đầu là ông Lacade, đã đi đến nhất trí về giá cả của khu đồi núi Masabian. Giáo xứ phải trả vào công quỹ số tiền lớn để được sở hữu khu đất. Ông thị trưởng xem ra hữu lý về việc thương lượng, bởi ông đã có cổ phần trong cả 6 khách sạn đã mọc lên ở khu đất thánh Masabian. Lợi nhuận hàng năm đủ để ông trở nên tỷ phú. Một hy vọng nữa là con đường sắt chạy từ thủ phủ tỉnh Taber đến Lộ Đức đang được đầu tư xây dựng. Khá lâu trước khi ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm được hoàn thành trên khu đất thánh Masabian mới mua lại của thành phố, giáo dân, giáo sĩ, khách hành hương yêu cầu hang đá được làm phép và thánh hiến. Đức giám mục địa phận người trước kia gây khó dễ cực kỳ cho bà lạ, giờ đây quyết định làm việc đền tội để xứng đáng là một ông hoàng của giáo hội. Ngài tổ chức cuộc hành hương lớn nhất, long trọng nhất chưa từng thấy trước đây trong giáo phận. Ngài sẽ dẫn đầu cuộc rước hàng trăm ngàn người đến Lộ Đức vào ngày 4 tháng 4 năm 1863. Bernadette sẽ có mặt và là ngày vinh dự nhất của cuộc đời cô gái. Chiều hôm trước ngày hành hương, hàng ngàn ngọn nến được thắp lên trước các cửa sổ mọi nhà trong thị trấn. Toàn thể thị trấn treo cờ tổ quốc, các binh lính ăn vận đồng phục mới do đại tá dẫn đầu. Đức giám mục mặc áo lễ đẹp nhất của tòa giám mục. Sáng hôm sau là ngày đại lễ chính thức. Bernadette đáng lý phải thức dậy sớm, nhưng cơn bệnh suyễn quái ác lại bất ngờ tấn công. Cô bé cố gắng vài lần trỗi dậy, nhưng không được. Cô quỵ ngã và bắt buộc phải ở lại trên giường. Cơn bệnh hành hạ cô gái nhiều năm, đã thuyên giảm trong suốt thời kỳ được hội kiến với bà khách lạ. Nay bỗng dưng trở nên nghiêm trọng không thể chịu nổi. Bác sĩ Doju đành nói với ban tổ chức cho Bernadette ở lại nhà, không tham dự cuộc hành hương vinh hiển được.
Đúng 8 giờ sáng, các chuông của nhà thờ Thánh Phêrô đổ hồi, hàng trăm ngàn người sắp hàng từ thị trấn đến hang Masabian, tràn lan ra khắp thung lũng. Đám rước thật trọng thể, Đức giám mục địa phận dẫn đầu. Bernadette nằm nghe tiếng ồn ào vĩ đại, nhưng chẳng còn hơi sức đâu để theo dõi. Tất cả sức khỏe chỉ là để lấy hơi thở. Khoảng giữa trưa thì cuộc rước làm nghi thức thánh hiến hang đá kết thúc. Lạ lùng thay, cũng chính giờ đó Bernadette thở dễ dàng. Cô khỏi bệnh. Cơn hen suyễn tấn công chỉ vừa đủ dài để ngăn cản Bernadette được vinh quang trong cuộc hành hương của giáo phận. Lời tiên báo của bà lạ đã được ứng nghiệm một phần. Ít lâu sau cuộc hành hương, trời đất bước vào mùa hạ, mưa nhiều, nắng gắt, oi bức là thời tiết thường xuyên. Người ta đã sắp đặt một ngày như thế để tiễn đưa Bernadette đi tu. Cuộc tiễn đưa thật lạ lùng, tất cả láng giềng của ngôi nhà ca chốt đều có mặt. Ở một cuộc hội kiến với Đức giám mục địa phận Nevers, Đức cha Forcat, Bernadette đã tỏ ý muốn từ bỏ thế gian dâng mình cho Thiên Chúa và vào ẩn náu trong tập viện các vị Phước Neuve mà cô gái quen biết từ tấm bé. Đức Giám mục vui mừng đồng ý ngay và thu xếp nhanh chóng mọi thủ tục để Bernadette vào dòng càng sớm càng tốt. Hôm nay, nhà dòng phái hai vị Phước đến Lộ Đức đón Bernadette đi Neuve.